Thể ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, đoạn 14, câu 1, câu 7 đến 14. Khi ấy, nhằm một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Rồi người lại nói với kẻ đã mời người rằng: khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ, vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại. Thiên Chúa nâng cao kẻ khiêm nhường. Suy niệm tin mừng Thánh Luca, đoạn 14, câu 7 đến 14. Trích đọc vào Chủ nhật thứ 22 thường niên 5C. Khi đề cập về Chúa Giêsu, người ta thường giới thiệu người là Thiên Chúa ngôi hai cao cả, là vua hoàng vũ, là thẩm phán tối cao, là đấng quyền năng phép tắc. Nhưng Chúa Giêsu còn có một phẩm chất cao đẹp khác ít được đề cập đến. Người là đấng rất khiêm nhường. Trong thư Philip đoạn 2 câu 6 đến 11, Thánh Phaolô trình bày sự khiêm nhường sâu thẳm của Chúa Giêsu như sau: mặc dù Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa quyền năng, đồng hàng với Thiên Chúa Cha, nhưng người đã hủy mình ra không, từ tột đỉnh danh dự và vinh quang, người đã gieo mình xuống cõi đời ô trọc, hóa thân thành một trẻ sơ sinh yếu đuối, được sinh ra trong nơi rốt hèn. Khi lớn khôn thì sống bằng nghề mộc, ngày ngày đổ mồ hôi đổi lấy áo cơm. Thiên hạ còn gọi người là bạn bè, của quân thu thuế và phường tội lỗi. Rồi cuối cùng, người đón nhận cái chết thấp hèn và đau thương trên thập giá cùng với hai kẻ bất lương. Chúa Giêsu là đấng rất khiêm nhường, nên người cũng muốn cho chúng ta trở nên khiêm nhường như Chúa. Chúa Giêsu không kêu mời chúng ta hãy học cùng người, vì người thông thái, vì người có tài hùng biện thu phục quần chúng, vì người khôn ngoan. Nhưng trước hết, người kêu gọi chúng ta hãy học với người, vì người có lòng dịu hiền và khiêm nhường. Chúa Giêsu còn thuyết phục chúng ta sống khiêm nhường bằng một dụ ngôn rất cụ thể và thực tế như sau: khi anh em được mời dự tiệc, đừng chọn chỗ nhất, kẻo khi có người khách khác quan trọng hơn đến sau, chủ nhà sẽ đến nói với anh em: mời anh xuống chỗ dưới này cho. Trái lại, khi được mời dự tiệc, anh em hãy chọn chỗ cuối, vì hễ ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Cây cao, tàn lớn, đứng trên đỉnh cao thì nguy cơ bật gốc hay gãy đổ càng cao. Cây nhỏ, thân mềm như lau sậy, dù đứng ở vị trí nào cũng được an toàn trước cuồng phong bão tố. Khi huấn dụ các chúng sinh về khiêm nhường, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nói: khi ta ngồi lên ngai cao, nhiều người muốn đạp ta xuống. Khi ta nằm xuống sát đất, nhiều người muốn nâng ta lên. Nước mưa rơi xuống trên những đỉnh núi cao sẽ chảy tuôn đi hết, chẳng đọng lại giọt nào. Rốt cuộc, mọi dòng nước đều tuôn về chỗ trũng. Chính vì thế, người ta thường nói: biển cả là mẹ của tất cả sông ngòi, vì biển hạ mình thấp hơn mọi dòng sông. Ai hiền lành khiêm nhường, biết hạ mình xuống, thì tình trạng tâm hồn của họ như là chỗ trũng, là lũng sâu. Ơn phúc của Thiên Chúa cũng như tình yêu của bạn bè sẽ chảy tuôn vào những con người ấy. Một trong những hình tượng rất sinh động để diễn tả cuộc đời khiêm hạ là hình tượng về nước. Nước lúc nào cũng khiêm tốn, nước luôn tìm chỗ rốt hèn, nước luôn mềm mỏng dịu dàng, không hề xô xát va chạm với ai. Nước không hề kháng cự hay đối đầu, nhưng rốt cục nước vẫn chiến thắng nhờ sự mềm mỏng của mình. Búa tạ giáng vào tường, tường đổ. Búa đập vào đá, đá tan. Nhưng nếu có ai quay búa đập mạnh vào vũng nước, nước không cần kháng cự, nhưng búa sẽ phải cắm xuống đáy bùn. Đúng là nhu thắng cương, nhược thắng cường. nước luôn tìm chỗ rốt hết, tìm chỗ thấp mà chảy xuống, chẳng bao giờ muốn leo cao, nên mới tạo ra thủy năng, một nguồn năng lượng phi thường. Khi bị hỏa thần tấn công, nước nhẹ nhàng bốc mình lên cao thành những lớp mây trời. Và khi hỏa thần hừng hực thiêu rụi những cánh rừng tươi tốt, nước có thể gieo mình xuống dập tắt hỏa thần. Tuy mềm mại, nhưng nước có sức xói mòn tất cả. Dù rắn như đá, thì nước chảy, đá cũng phải mòn. Nhờ mềm mỏng, nước rửa sạch tất cả, cuốn trôi tất cả. Nhờ biết hóa mình thành muôn hạt li ti, nước có thể len lỏi vào mọi ngõ ngách của các địa tầng, thấm nhập khắp muôn nơi. Tuy hạ mình thấp hèn, nước đem lại sự sống cho mọi loài. Nơi đâu thiếu nước, ở đó chỉ còn là sa mạc khô cằn. Nơi đâu nước ngấm đến, ở đó sự sống sẽ phong nhiêu. Lạy Chúa Giêsu, đấng hiền lành khiêm nhượng, xin cho chúng con, những người môn đệ Chúa, biết chọn chỗ rốt hèn như nước, biết sống khiêm hạ như Chúa đã nêu gương.
Trời hiền vinh, cảm mến phúc lộc thiên. nhạc đời con, cho dẫu cung xuân thì lỡ nhịp rồi, những đêm dài buồn vương cung oan, cung trầm vẫn vọng niềm tin trong tay Chúa. Một cây bút chì cọn con thật ngoan ngoãn và dễ thương, trong tay Chúa tài hoa tuyệt mỹ, bút phong họa trường thiên trang tuyệt.